Quý vị và các bạn thân mến, anh cự phòng của chúng ta, kỹ sư cự phòng, kỹ sư hóa học đã ra tù rồi. Tất nhiên là ra tù dưới dạng là vẫn bị quản thúc và vẫn phải có mặt khi chính quyền yêu cầu. Và anh Hưng tàu phù của chúng ta thì đã gây thêm thù chuốc thêm oán với bà chủ Dung Trầm, và không biết là cái mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 13 tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc, và cùng theo dõi tiếp số phận các nhân vật trong tác phẩm truyện rất hay và đặc sắc của tác giả Bùi Ngọc Phúc này. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta đến với tập 13. Chuông đồng hồ báo thức chưa reo. Cự phòng đã tỉnh giấc nên bước sang phòng bên. Dù buổi sớm tiết trời chỉ hơi se lạnh, anh vẫn khoác chiếc áo đại cán do không muốn bị nhiễm lạnh, dễ gây tổn thương phổi. Đã 2 tuần kể từ ngày được tạm tha, sáng nay anh quyết định gặp lãnh đạo viện vì không muốn chậm trễ hơn nữa. Giá không bị nhiễm lao trong tù, việc đến cơ quan đã được thực hiện sớm. Hà Nội những tháng cuối năm thường tất bật, cán bộ công nhân viên phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bà con tiểu thương ở các chợ lo nhập và gom hàng để bán Tết. Do sợ bị bắt về tội đầu cơ tích trữ, việc nhập hàng gì và nhập bao nhiêu đều được tính toán kỹ. Nhờ có thời gian lê la những quán nước vỉa hè, cửa phòng không còn tầm nhìn bó hẹp từ nhà đến cơ quan. Tin vỉa hè nói về một số gia đình xây nhà 2 tầng bị kiểm tra và tịch thu, hầu hết mọi người đều khẳng định đó là tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa. Dẫu không mục sở thị một trường hợp nào, cửa phòng vẫn biết tin tức vỉa hè nhanh và chính xác hơn nhiều. Không dám nói ra, sợ bị quy là phản động. Đã từ lâu, anh chán bật đài, nghe tin tức, họa chăng mỗi khi có bài hát Liên Xô, anh ngồi thưởng thức và ôn lại vốn tiếng Nga của mình. Trời vừa đang tảng sáng, dù ngồi ngoài ban công, nhưng cửa phòng vẫn nghe rõ tiếng chuông đồng hồ báo thức bên phòng ngủ vọng lại. Từ giờ cho đến lúc dắt xe đi làm, vợ anh phải đun nước sôi đổ phích, thổi cơm chín, rồi rán đậu cho vào cặp lồng còn ăn sáng, chỉ là chút cơm kèm dưa chua. Hôm trước, thấy vợ khoe bốc thăm mua được 1,5 mét vải xô. Tự dưng anh thoáng buồn vì chưa thể giúp vợ có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Trong cái rồi nhiều lúc có cái may, nhờ đang dính lao, vì thế việc quan hệ vợ chồng tạm hoãn. Tuy nhiên con người đâu phải gỗ đá, kế hoãn binh chỉ có tác dụng vài tháng, nên cự phòng tính sang hướng khác. Anh biết vợ mình dù chưa kêu ca nửa câu, nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. 2 tuần ăn bún, cháo, phở đã chán, cự phòng dặn vợ rang cơm cả nhà cùng ăn vì không muốn được biệt đãi như trước. Trong lúc cả nhà sinh hoạt dưới tầng, anh chọn ban công là nơi đánh răng rửa mặt, thậm chí bát ăn xong được tráng nước sôi, phơi ngay ngoài đó. Bữa sáng vừa ăn xong, dù là bát cơm rang, nhưng cự phòng được vợ tráng thêm quả trứng, chưa kể mẹ anh nhắc ngoài uống thuốc theo đơn, vẫn phải mút mỗi ngày 2 ống Vilatop. Không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình, cự phòng quyết tâm trở lại công việc như hồi chưa bị bắt. Đợi vợ dắt xe đi làm, cự phòng mở tủ lấy áo sơ mi trắng dài tay để mặc, rồi chọn quần may bằng vải kaki sẫm màu, sau đó mở ngăn kéo lấy chiếc bút máy Mont Blanc cài vào túi áo ngực. Chính vì không dùng bút trường sơn hay bút kim tinh như mọi người, anh từng bị tay trưởng phòng Đinh Tiến Thành nói xéo là vẫn mang trong mình lối sống tiểu tư sản. Ngày đó không buồn đôi co với kẻ từng là bạn học cũ, cự phòng chẳng cần thanh minh, chiếc bút là quà tặng của ông bác ruột. Cự tình, hiện đang sống bên Pháp. Đứng ngắm mình trước gương, anh khẽ mỉm cười vì thấy chả khác trước ngày bị bắt. Mái tóc bị húi cua hồi tạm giam đã mọc dài, tay áo sơ mi che được những nốt ghẻ, khiến cự phòng tự tin hơn hẳn. Dù là người được đào tạo bài bản về hóa học, cự phòng thầm thán phục những bài thuốc dân gian do Hưng Tỏ Phù tha về. Hôm trước để thuyết phục anh tắm nước lá lim, gã ghẻ tàu còn lấy dẫn chứng về việc quanh gốc lim chẳng cây nào sống nổi, kể cả cỏ dại. Ngộ nhớ ai trồng sắn khoai gần đó, ăn vào cầm chắc bị ngộ độc, nên lũ ghẻ là cái đinh gì. Dù mới lý thuyết đường phố hơi lộn xộn, quả thực tắm nồi nước lá đó gần 1 tuần, những nốt ghẻ bắt đầu xe miệng và lặn dần. Còn một việc khiến anh thầm cảm ơn Hưng Tào Phù, do triệu chứng lao ở giai đoạn khởi phát nên việc điều trị không quá khó khăn. Thay vì nhập viện nhằm cách ly khỏi cộng đồng tránh lây lan, anh được cấp sổ phát thuốc và điều trị ngoại trú. Thấy mình đã ăn bận chỉn chu, tóc tai gọn gàng, cự phòng xỏ chân vào đôi dép quai hậu rồi chậm rãi bước xuống dưới nhà. Do chả chắc có được nhận quay lại công việc cũ, anh đã không chuẩn bị cặp lồng cơm. Chẳng có cuộc họp nào, viện trưởng Hoàng Minh Tá vẫn mất kỹ sư cự phòng đợi bên ngoài hành lang cả tiếng đồng hồ. biết mình đang cần việc làm. Do vậy cự phòng kiên nhẫn đứng ngắm cảnh từ cửa sổ tầng 3. Thoáng nhìn đàn chim bồ câu đậu trên mái của phòng bảo vệ, anh ước mình có cuộc sống tự do như vậy. Đúng 11:15, cánh cửa phòng hé mở, vị phó giáo sư, tiến sĩ Hỏa Minh Tá đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói ngay. Cậu có 15 phút trình bày. Xe ô tô đang đợi tớ, đưa tớ lên bộ họp. Biết rõ trên bộ không họp vào giờ ăn trưa, hoặc nếu có cuộc họp quan trọng như vậy, ông viện trưởng chẳng phải thành phần được tham dự. Qua sông phải lụy đò, cự phòng trình tờ quyết định tạm tha cho lãnh đạo viện. Anh bày tỏ nguyện vọng sớm được quay trở lại công việc chuyên môn của mình. Sau một phút trầm ngâm suy nghĩ, viện trưởng Hoàng Minh Tá chậm rãi cho biết. Theo quy chế tập trung dân chủ, việc này sẽ được ban lãnh đạo viện đưa ra bàn bạc trong cuộc họp sắp tới. Ngoài ra, phải xin ý kiến của đảng ủy, dù anh chẳng phải đảng viên. Lúc kim dài của đồng hồ chỉ xuống số 6 và kim ngắn neo ở số 11, ông viện trưởng đứng dậy, xách cặp, rồi vỗ vai cự phòng, nói vài câu động viên. Thôi, thế nhỉ? Cậu về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu có gì tôi sẽ nói cô Loan phòng tổ chức đạp xe đến tận nhà thông báo. Như vậy cậu đã mất công đi lại. Chẳng thể nói thêm được câu nào, cự phòng đành xách cặp, lầm lũi, bước ra chỗ để xe đạp. Ông viện trưởng chui nhanh vào con xe Lada biển xanh rời đi. Việc lãnh đạo nhắc anh chẳng cần đến viện, nói thẳng ra là cách đổi khéo. Cuộc họp ban lãnh đạo viện nếu có, chắc chắn họ sẽ nhào nặn ra một tờ biên bản với nội dung nhất trí 100% buộc anh thôi việc. Rời nhà trong tâm trạng hân hoan, khi rời phòng viện trưởng, anh đoán biết khéo mình chẳng còn cơ hội quay lại. Do biết rõ tính nguyên tắc của ông viện trưởng, rất có thể lần sau anh chẳng qua nổi cửa phòng bảo vệ. Trong tâm trạng mệt mỏi và chán nản, cự phòng lầm lũi ra về. Không quá buồn vì mất việc, điều khiến anh day dứt bởi chút nữa sẽ phải nói sự thật với song thân. Họ đã vì anh khổ đau, dù đáng ra được sống an nhàn bên con cháu. Do đồng cảm với người lính từng ở trong quân chủng phòng không không quân như mình, ông bảo vệ thấy cự phòng dắt xe đạp ngang qua, liền nói nhỏ. Đừng hoài công tốn sức, vị trí của cậu đã được lão tánh viện trưởng và trai thành viện phó chám bằng người nhà ông thứ trưởng nào đó ở trên bộ rồi. Không muốn ngồi bờ hồ bởi ghét mấy cậu thanh niên trật tự đeo băng đỏ hay làm phiền, cự phòng đạp xe thẳng lên đường thanh niên. Anh chọn một ghế đá gần chùa Trấn Quốc, ngồi xuống, rồi phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Khi cánh cửa cơ quan đóng sầm trước mặt, xin được việc đúng chuyên môn ở nơi khác còn khó hơn lên trời. Chưa kể tình trạng nhiều cơ quan xí nghiệp, sản xuất eo uột nên dẫn đến việc tinh giản biên chế. Thậm chí không phải riêng thành thị, ở nông thôn đang có phong trào vận động bà con đi xây dựng vùng kinh tế mới vì đất có hạn nhưng người tăng nhanh. Ngồi bất động như pho tượng, cự phòng dường như chẳng nghe thấy tiếng cỏ bóng cao su được gắn vào cái kèn nhôm được người bán kem vừa đạp xe vừa bóp. Giống như một kẻ bị gạt sang bên lề cuộc sống, anh thấy cuộc đời mình vô vị, chẳng được ai trọng dụng. Vốn chẳng thích nghề thủ công mỹ nghệ, ngày trước anh đã nhiều lần từ chối học làm tranh sơn mài, dù khi ông nội là nhà tư sản Cự Lộc đã từng dặn nhất thiết phải nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Khi hoàng hôn dần buông, cự phòng chẳng thích ngắm ông mặt trời như quả cầu đỏ sậm hạ thấp dần về đường chân trời. Hàng cây chút lá vàng bởi cơn gió thổi qua, anh đạp xe về bệnh viện Việt Nam Cuba có việc. Lần đầu tiên ngồi cả buổi chiều ngắm cảnh, bữa trưa chỉ là hai chiếc bánh do chấm mật mua của bà cụ gánh đi bán rong. Vẫn còn ngõ nhỏ với câu cửa miệng của bà con, vào Cuba, ra vạn kiếp. Dù giờ này chẳng còn đông người xuất hiện, nhưng nhìn những miếng như cục tẩy có dán màu đỏ và trắng được dài từ cổng nhà xác ra ngoài phố Trần Hưng Đạo, anh biết hôm nay ở đây vừa có đám ma đưa tiễn người xấu số. Chẳng về gọi cửa như lần trước, người canh nhà xác đang ngồi bên ngoài gặm quả dưa chuột cho đỡ háo. Vừa nhận ra anh liền hỏi luôn.
Đã lâu không gặp, tôi tưởng cán bộ đi công tác nước ngoài rồi.
Móc túi lấy tờ 5 đồng và 3 tờ 1 đồng đưa cho người coi nhà xác, cự phòng nói nhỏ.
Do chưa lĩnh lương, nên tôi còn đúng 8 đồng. Thôi, anh linh động giúp.
Tiền thì chẳng ai chê, người coi nhà xác đi vào bên trong. Khoảng 10 phút sau, anh ta cầm ra một vỏ chai rượu chanh còn nguyên nhãn mác. Bên trong có chứa 1/4 chất lỏng sền sệt. Dù lần này hóa chất hơi ít, cự phòng vẫn thở phào nhẹ nhõm do sợ không mua được. Cẩn thận cho chai đựng hóa chất vào chiếc cặp da, rồi buộc vào gác ba ga. Nhớ lại chuyện lần trước gặp các hồn ma phía trên bờ tường, anh buột miệng hỏi.
Làm ở đây, đã bao giờ anh gặp các hồn ma chưa?
Hay, tưởng gì, tôi gặp họ còn nhiều hơn cả gặp vợ con mình.
đợi bà chủ quán bưng ra bốn bát tiết canh. Hưng thở phù cầm chén rượu do Tài Rơi vừa rót, rồi bình thản cho biết. Ăn ở ngoài hàng vẫn sướng hơn ở nhà, chưa kể còn không bị tổ dân phố để ý. Do quá khứ từng vào tù, gã biết hiện nay mình chẳng làm gì, nếu suốt ngày tụ tập đánh chén, chim lợn sẽ báo công an ngay. Không vào tù vì tội trộm cắp, dân hàng phố vẫn xếp gã vào dạng đầu trộm đuôi cướp. Thậm chí những hình xăm ở hai cánh tay như chứng minh cho nhận định của họ. Chẳng thèm bận tâm người khác nghĩ về mình xấu hay tốt, miễn là họ không đàm tiếu về cô vợ hờ. Nếu không, gã đốt nhà hay săn bằng tất cả chẳng án gì. Sau lần đập cho thằng Huệ Min một trận náo loạn cả phố, can tội nói xấu vợ mình, tiếp đến là màn dằn mặt mụ khọm già bằng cách xông vào tận nhà cắm con dao găm. Chẳng ai còn dám chọc giận gã vì cô vợ xuất thân ở Hồ Ha Le. Thói đời, nhiều khi muốn làm người lương thiện cũng khó. Gã thật tâm muốn bán lô hàng, ai ngờ gặp bọn cháo đa nên đành ra tay đối phó. Biết mình gây thù chuốc oán nên trong thời gian tới chẳng có sự bình yên. Dù xe máy là tài sản đáng mơ ước, nó đồng thời giống chất keo gắn kết tình huynh đệ sinh tử cùng nhau. Khi đĩa lòng xe điếu cùng vắt mắm tôm được bưng ra, những bát tiết canh sơi sạch được dọn đi, Hưng tỏ phù châm lửa phì phèo điếu thuốc. Gã chỉ tay vào con xe Honda Coupe 79 rồi nói: đáng ra chỉ đủ tiền mua Honda Dame, nhưng đời là mấy tí nên tao quyết giật nóng thêm vài ngàn rồi xuống tiền lấy con xe này cho thằng Tài Rơi. Riêng thằng Chập Mạch đợi thêm phi vụ nữa, yên tâm, rồi sẽ có phần. Toàn Chập Mạch nói như mếu: đại ca gắng giúp em cho đời đỡ oi khói. Mẹ kiếp, số thuốc tây cùng kiện vải đắp vào con mắm tôm, giờ còn hai con xe Peugeot cánh trả, nếu bán được giá sẽ có ngựa ăn xăng cho ông cưỡi. Dù sơi được khoản tiền của lão Vinh trợ sắt, tuy nhiên lúc mang 20 khoen vàng đi thử, chỉ có 4 chiếc là vàng thấp tuổi, 16 khoen còn lại là đồng mạ cho nặng như vàng. Điên tiết vì lão Vinh trợ sắt dám lừa mình, Hưng Tập Phụ muốn kéo quân xuống Hải Phòng ăn thua đủ. Tuy nhiên lúc bình tâm nghĩ lại, gã biết rừng nào cọp đó nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng như suy tính, 4 thùng thuốc tây truyền về chợ Nghệ ở Phú Xuyên, mấy chủ sạp hàng mua và trao tiền ngay, vì đó là mặt hàng vô cùng khan hiếm. Kiện vải bán nhanh do đám buôn thấy được mối hời, họ mua chung rồi chia theo tỷ lệ vốn góp. Nhờ hai khoản tiền đó, Hưng Tập Phù khiến lũ đàn em kính nể bởi gã thực hiện lời hứa mua xe máy. Hai con xe Peugeot màu cánh trà vốn kén khách lại giá cao, Hưng Tập Phù om lại ít lâu rồi đưa về mấy xóm đạo ở Hà Nam Ninh. Gã chẳng dại gì bán cho dân chơi Hà Nội khi đám chủ hàng như phát rồ đang dò hỏi khắp nơi. Ngồi đánh chén đến khi trời đã tối, bà chủ quán thắp ngọn đèn tọa đăng lấy ánh sáng giúp thực khách ngon miệng. Hưng Tào Phù cởi áo bay vì cảm thấy nực trong người. Gã nốc cạn chén rượu, sau đó nhắc tân húng chó: mày mua cho anh băng đạn nữa, nếu cần tậu luôn con chó lửa, bớt rơi dằm bữa chó chặt là được. Đại ca tính kiếm khoản tiền to để tiêu nhòe. Đưa tay ngăn Tài Rơi rót thêm rượu, Hưng Tào Phù nói ngay, gã không muốn cả bọn vác súng điên cướp. Như vậy chả mấy nỗi bị cảnh sát hình sự ở số 7 Thiền Quang xích tay rồi tống vào hỏa lò. Thấy bà tên đàn em còn chưa hiểu rõ, Hưng Tào Phù thản nhiên nói: có khẩu súng dắt trong người, yên tâm như các cụ già lận mấy quan tiền trong vành váy. Không muốn ngồi thêm, Hưng Tào Phù ngật ngưỡng đứng dậy. Hôm nay gã không cưỡi con xích thố ăn xăng nên tân húng chó dắt con xe Suzuki xuống đường chờ đại ca về nhà. Trên đường phố chỗ sáng chỗ tối, Hưng Tập Phù nhìn thấy nhiều gia đình đang ngồi rán đậu xào rau ngay vỉa hè. Giống con chim tha mồi về tổ, giờ này họ quay về sau một ngày vất vả mưu sinh và chuẩn bị bữa tối. Chẳng phải nhà nào cũng đủ ăn, có nhà đến bữa sẽ mua chút nước mắm, nửa mớ rau cùng vài bìa đậu ý. Cuộc sống của họ đúng như câu, chạy ăn từng bữa. Dặn tên đàn em đợi mình đầu ngõ, Hưng Tập Phù vào nhà cầm khẩu K-54 được bọc trong chiếc áo bộ đội đã sờn rách, vốn dùng làm rẻ lau. Gã căn dặn: nhớ mua phải thử, chẳng may gặp đạn lép coi như xong đời. Định quay vào nhà, chợt thấy ký sứ cự phòng đứng thẫn thờ như người mất rổ gạo. Hưng Tào Phù bước lại gần, lấy một điếu trong bao thuốc lá điện biên bao bạc để mời. Nhìn vào đôi mắt vị kỹ sư sau cặp kính cận, không cần hỏi câu nào, gã đoán ra nguồn cơn sự việc. Sau khi châm lửa cho người hàng xóm hút thuốc, gã chép miệng an ủi:
chắc lãnh đạo cơ quan ném bác ra đường đúng không? Chẳng ngăn gạo sổ cũng đâu có chết ai. Sức bạn mỗi tháng rơi không quá chục cân thì lo gì.
Lần đầu tiên Hưng Tòng Phù ngồi bệt ngay hiên nhà hàng xóm cùng vị kỹ sư vốn chưa từng lê la vỉa hè. Có lẽ ngại ra hàng nước gần đó rồi thành tai vách mạch rừng, nên ngồi chỗ vắng tiện nhất. Vừa hút thuốc, Hưng Tòng Phù vừa nghe kỹ sư cự phòng trải lòng tâm sự. Đôi lúc gã buồn ngủ díp mắt do khi nãy uống hơi nhiều. Biết mình lúc này đầu óc chưa tỉnh táo để cho lời khuyên, gã nói vài câu an ủi rồi phủi đít quần đứng dậy vì chẳng thể ngồi thêm được nữa. Bước chân vào nhà, thấy mâm cơm đợi lồng bàn, ở dưới bếp vợ đang gội đầu trong chậu nước bồ kết. Hưng Tòng Phù nhăn nhở:
"Tối nay vợ chồng mình đúc đồng pha trì, nặn thằng cu nhỉ?"
Do đang mải gội đầu nên vợ gã nói to:
"Đợi em gội đầu xong rồi ăn cơm, đầu óc lúc nào cũng toàn nghĩ linh tinh."
Ném chiếc áo bay lên trường kỳ, Hưng Tòng Phù cởi luôn quần dài vứt lên yên xe máy, nằm xuống nền đá hoa bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Bất ngờ bên ngoài có tiếng gọi nên gã lầu bầu chửi rồi rút then cửa. Trong phút chốc, Hưng Tòng Phù thấy hơn chục người sộc vào. Ngoài ông tổ trưởng dân phố nhà ngay đầu ngõ, gã thấy có mặt cô giáo Huyền vốn đẻ nhiều như gà cùng 6 người công an đã từng bị xích tay đưa về khám nhà hồi còn sống bên Triệu Việt Vương. Hưng Tòng Phù đoán tối nay bên công an tiến hành khám nhà theo đơn tố giác của đám chim lợn nào đó. Khi người sĩ quan đọc lệnh bắt khẩn cấp vào khám nhà, Hưng Tòng Phù thản nhiên đưa tay cho họ bập khóa số 8, thậm chí gã còn lừa mắt cấm vợ khóc. Trước sự chứng kiến của mọi người, tủ quần áo được lục tung nhưng chẳng tìm thấy tiền vàng hay đồ có giá trị. 4 người công an lên khám xét trên tầng 2. Hưng Tòng Phù ngồi trên chiếc trường kỳ có 2 người công an canh chừng. Chưa đầy nửa tiếng sau, bên công an bưng từ trên tầng 2 xuống 3 hộp các tông đựng xích líp Meyer cùng nhiều phụ tùng xe đạp, đặt 2 khung xe bọc trong ni lông giữa nhà. Vị đại úy công an nhìn thẳng vào mặt gã rồi nghiêm khắc hỏi: "Anh có cần trình bày gì không?" Cầm chiếc bút do một công an đưa, Hưng Tòng Phù ký vào tờ biên bản, gã không quên ghi thêm dòng chữ: "Tôi chẳng có tội." Trời chưa sáng rõ mặt người, bà Hiền đã thức giấc vì nghe thấy tiếng mở cửa. Từ ngày con trai được thả, giấc ngủ của bà không còn chập chờn như trước. Bà quay lại giấc mơ có đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường. Tối qua, thấy con dâu vui mừng khoe, bốc thăm ở cơ quan mua được 1,5 mét vài xô, bà chỉ biết thở dài thườn thượt, vì phụ nữ kinh nguyệt đều rồi đến ngày hết trứng. Đứng ở cửa nhà, nhìn về phía cuối phố, dưới ánh đèn vàng vọt, bà thấy con dâu xách chiếc làn nhựa nên đoán chắc hôm nay đi xếp hàng mua thực phẩm. Bệnh lao của con trai bà, dù bác sĩ nói trong giai đoạn khởi phát, do thiếu thuốc đặc trị nên bà cắn răng mua ngoài chợ đen với giá cắt cổ. Không những vậy, họ bắt trả bằng vàng vì tiền đang mất giá. Bên cạnh việc uống và tiêm thuốc đều đặn, toàn bộ tem phiếu thực phẩm đều dành để mua và tầm bổ cho người bệnh. Do cả nhà thống nhất từ trước, bệnh lao của cự phòng được giấu kín nên bà con hàng phố chẳng ai biết. Nếu không 1 đồn 10, rồi 10 đồn 100, khéo họ tránh nhà bà còn hơn tránh hủi. Duy nhất gã hàng xóm ghẻ tàu biết rõ, điều đáng nể vì gã đó bô bô đủ chuyện, riêng chuyện con trai bà dính lao, gã đó không hé răng nửa lời. Quét xong đống lá vàng ngay trước cửa, bà Hiền quay vào rang cơm để chút nữa mọi người ăn sáng. Con dâu bà bận xếp hàng nên trưa nay sẽ ăn bánh bao trừ bữa. Không nhìn thấy con trai trên phòng ngủ, hai vợ chồng già ngồi ăn sáng trước, bởi chút nữa sẽ bắt tay vào công đoạn hoàn thiện lô tranh sơn mài. Dù chưa thấy chồng nói gì, bà biết ông đang lo tìm người vận chuyển số tranh này xuống phường Hạ Lý an toàn như mấy lần trước. Quả thực để tin cậy được người nào như gã hàng xóm không hề đơn giản. Đang ngồi ăn sáng, bà Hiền thấy con trai thuê xích lô trở về một máy cóc đột dập cùng 3 khay nhôm nên thở dài. Bà chẳng ngờ có ngày con mình lam lũ như vậy. Biết con trai chịu nhiều áp lực nên tóc bắt đầu có sợi bạc. Khi con trai nói mở xưởng làm xà phòng ngay ở nhà, bà quét dọn khu nhà bếp để cự phòng bắt đầu công việc của mình. Dù Hưng Tòng Phù một lần nữa bị xích tay tống vào hỏa lò, khác với thái độ hoan hỉ của mụ Nhàn đầu ngõ bên đó, bà thầm cảm ơn gã hàng xóm đã sốt sáng giới thiệu nên con trai có việc làm đúng chuyên môn. Không ngây thơ như khi biết cự phòng định quay lại cơ quan, gã ghẻ tàu đã phán ngay: "Chỉ có vào rừng mơ bắt con tường bờ may ra được nhận." Dù chẳng biết kết quả ra sao, gã đó chở cự phòng trên con xe Honda 67 tới nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã mua bán ở Hồ Ba Mẫu. Đúng như mọi người đã nhắc, làm gì phải danh chính ngôn thuận, nếu không sảnh ra sẽ bị công an phòng thuế hỏi thăm. Khi con trai buồn bã quay về, bà nhỏ to khuyên nhủ hợp tác với bên hợp tác xã để sản xuất xà phòng, chỉ có bận rộn làm việc mới quên được nỗi đắng cay. Đợi cự phòng cùng ông đạp xích lô khiêng máy cóc vào gian chứa đồ cạnh bếp, bà Hiền trả tiền xe rồi thở dài nói: Thói đời, dậu đổ bìm leo. Cậu Hưng nhà tôi có tội, để nhà nước xét xử. Mấy con mẹ đầu ngõ bên đó ngứa mồm, nên bản gia tán vào cả tuần không chán.
Họ nói mãi sẽ mỏi miệng, kệ đi mẹ.
Nhưng với loại ăn cơm nắm nằm gầm giường nhà người khác là mẹ khinh.
Không còn làm ăn nhỏ lẻ với chục bánh xà phòng đi bán rong, kỹ sư Cự Phòng ký hợp đồng lao động với hợp tác xã mua bán Đồng Tiến để sản xuất và tiêu thụ xà phòng. Nước gội đầu có tem nhãn đàng hoàng. Hàng tháng anh sẽ cung cấp cho hợp tác xã 400 bánh xà phòng giặt, 100 bánh xà phòng thơm cùng 200 chai nước gội đầu. Chẳng cần đến hợp tác xã nhưng vẫn được công nhận là xã viên. Hàng sản xuất ra được bao tiêu rồi trả lương đàng hoàng. Bước đầu như vậy không quá tệ. Sở dĩ Cự Phòng không nhận lời đến hợp tác xã làm việc bởi anh nghe Hưng tào phù mách nước. Thời buổi này chẳng nên tin bố con thằng nào mang công thức đến hợp tác xã rồi lại vác bươm xe ngồi vỉa hè sớm. Khi ông viện trưởng từ chối khéo, biết nhà mình có của chìm nên Cự Phòng đề nghị bố mẹ xuất vốn để anh mở xưởng làm riêng. Hôm đó trước mặt đông đủ mọi người, bố anh đã thở dài hỏi ngay, tấm gương của ông vua lốp Nguyễn Văn Trần còn chưa đủ sáng mắt hay sao? Chưa từng biết đến vua lốp, Cự Phòng đã hỏi bà hàng nước mình hay ngồi. Hóa ra do ông đó mở xưởng sản xuất làm lốp mang nhãn hiệu Quyết Thắng khá nổi tiếng. Nhờ tài năng của mình nên cơ sở sản xuất làm ăn phát đạt. Khi mọi việc đang xuôi chèo mắt mái, năm ngoái các cơ quan chức năng của quận Ba Đình đã công bố quyết định tịch thu nhà cửa cùng toàn bộ máy móc nguyên liệu sản xuất. Ngồi ăn sáng nhưng kỹ sư Cự Phòng vẫn thấy ám ảnh bởi câu chuyện đó. Hóa ra bố mẹ của anh có lý khi ngăn con trai tự mở xưởng sản xuất vì nguy hiểm cận kề. Không được tự do làm giàu một cách chính đáng, chẳng được quay lại công việc chuyên môn, anh tạm bằng lòng công việc chả cần quá nhiều kiến thức, bù lại anh được sống yên ổn trong ngôi nhà cổ được xây dựng từ thời vua Khải Định. Dù biết mình chẳng thể cạnh tranh được với nhà máy xà phòng Hà Nội dưới khu cao xà lá, kỹ sư Cự Phòng vẫn tự tin xà phòng do anh sản xuất được người dân đón nhận bởi giá rẻ và quan trọng hơn là kích thước lẫn trọng lượng một bánh xà phòng giặt sẽ nhìn hơn sản phẩm của nhà nước. Được ông chủ nhiệm hợp tác xã mua bán hứa sẽ tìm mua theo phương thức hàng đổi hàng, các hóa chất như NaOH, sodium, hydroxit, caustic soda, anh sẽ quyết tâm cho ra đời. Ngắm nhìn những thứ đầu tiên trở về làm xưởng sản xuất, thay vì ngồi đợi hóa chất theo yêu cầu, kỹ sư Cự Phòng bắt tay vào làm thần dược cho mình. Do đang phải tiêm kháng sinh và uống thuốc chống lao, anh quyết định không tiếp tục làm ra loại thuốc tễ có tên là Katusha nữa, thay vào đó là loại thuốc ngấm qua da nhưng công hiệu gấp nhiều lần loại Hạnh Phúc năm ngoái. Đến giờ Cự Phòng vẫn hãi vì loại thuốc bôi Hạnh Phúc không ổn định chất lượng, thậm chí bôi 10 giờ đêm nhưng tận 11 giờ trưa hôm sau thuốc mới ngấm. Điều này khiến anh lâm cảnh giờ khóc giờ cười. Sau nhiều ngày nghiền ngẫm khi còn trong tù, ngay khi được tự do với giấy tạm tha, Cự Phòng đã mua chai hóa chất của người coi nhà xác. Anh trộn thêm tinh dầu bạc hà cho mát khi sản phẩm hoàn chỉnh. Độ nhạy cột thuốc được tính bằng phút vì nó thấm qua da. Bởi vậy trước khi đưa vào thử nghiệm vào đêm nay, anh quyết định đặt tên cho loại thuốc mới của mình là vệ tinh, nếu phiên âm tiếng Anh sẽ là Sputnik. Cẩn thận rót mẻ thuốc vừa tinh chế đổ vào chiếc bát chết yêu sứt miệng. Kỹ sư Cự Phòng cho vào ngăn kéo khóa lại vì muốn dành cho vợ bất ngờ tối nay. Kể từ lúc bắt đầu điều trị bệnh lao, anh mang chiếu chăn qua gian phòng thờ ngủ riêng vì không muốn lây bệnh cho vợ. Đang xoa hai tay vào nhau với vẻ hài lòng, anh nghe thấy tiếng nói ngay sau lưng. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Tôi chỉ mong anh bằng tôi là phúc tổ 70 đời rồi. Ngồi hoàn thiện nốt những bức tranh cuối cùng trước khi đem ủ. Sau quy trình mài và đánh bóng, ông Cự Phách nhầm tính đầu tháng 12 Tây, tức sang tháng 11 âm, sẽ giao hàng. Người ta thường ngại nói trước, chẳng bước được qua. Sau khi nhỏ to bàn bạc cùng vợ, ông muốn thay vì lấy toàn bộ bằng tiền, sẽ đề nghị người mua trả bằng một xe Honda Coupe. Ở nơi nào xe đạp còn hiếm không rõ. Nhưng nhà ông, mỗi người một xe đạp gồm đủ cả. Xe Peugeot của tư bản có, xe Favorite của nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng có. Thậm chí xe đạp thống nhất nổi tiếng cũng có. Giờ là thời điểm thích hợp chuyển sang cơ giới hóa. Biết con trai chịu nhiều thiệt thòi khi phải ngồi tù, ông cùng bà vợ quyết định bù đắp một phần để Cự Phòng ngẩng mặt với đời. Dù hiện nay chẳng rõ bên công an có khởi lại vụ án hay không, với tờ giấy tạm tha coi như cánh cửa cơ quan đóng sập lại. Ông tiếc cho một người tài chẳng có nồi đất dụng võ, âu cũng là số phận đã ăn bài. Vốn người tính chẳng bằng rời tính, tự nhiên Hưng Tào Phù bị bắt đi tù khiến ông lâm thế bí. Kiếm được một gã sòng phẳng và trọng chữ tín không dễ.
Chưa kể gã đó sẽ chạy con xe máy Honda Coupe từ Hải Phòng lên Hà Nội cho ông. Trước khi bị công an tống vào hỏa lò, Hưng Tào Phù có ghé sang nhà ngắm những bức tranh. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, gã ghẻ tàu phán ngay đây là tích xưa được thằng chất nghiện ở phố Hàng Quạt vẽ lại. Khâm phục vì gã hàng xóm nhìn tranh đoán ra người vẽ, ông cự phách còn giật mình bởi cậu thanh niên tài hoa phố Hàng Quạt hóa ra chuyên tả hồn theo hỏa phù dung. Nhằm minh chứng lời nhận xét của mình chuẩn xác, Hưng Tập Phù cởi áo chỉ vào hình xăm giữa ngực để ông thấy nét vẽ cùng một người. Chẳng ham hố xăm con đại bàng tung cánh, Hưng Tập Phù đã thuê chất nghiện họa hình Lưu Linh ngủ gục bên vò rượu. Điều trùng hợp ở chỗ Lưu Linh cũng là một thành viên của Trúc Lâm Thất Hiền, do vậy Hưng Tập Phù nhận ra nét vẽ cùng một người. Dù một chữ Hán bẻ đôi không biết, ngoài hình vẽ ngay giữa ngực, Hưng Tập Phù còn xăm mấy câu thơ của Lưu Linh. Chàng là một người đầy cao quý, đối với chàng trời đất chỉ là một buổi sáng và vĩnh hằng chỉ là một thoáng chốc, mặt trăng và mặt trời chỉ là những cánh cửa sổ. Con trai vừa ra tù lại chưa quen va chạm, ông cự phách đành tính đến phương án có phần mạo hiểm. Trong lúc Hưng Tào Phù nghỉ mát trong tù, ông sẽ ra khu chợ đuổi tìm gặp mấy tên đàn em thân tín của gã hàng xóm để thuê áp tải chuyến hàng. Dù đã nghĩ là như vậy, ông vẫn sợ bọn giang hồ kẻ trợ lật mặt hoặc ham hố cờ bạc sẽ khiến công sức bấy lâu thành công cốc. Lần đầu tiên làm cả trăm bức dân mài theo tích xưa bên tàu, ông ngại nhất mấy cái loa mồm chuyên nhòm ngó rồi xiên xẹo mẹo dầu rằng nhà ông thân tàu, như vậy chẳng hóa gấp lửa bỏ tay người. Nhằm tránh sự thị phi, trong suốt thời gian làm tranh, dù trong nhà hơi tối nhưng ông quyết không vén mảnh. Trồng cây sắp đến ngày hái quả, ông hồi hộp đợi ngày con xe Honda Coupe dựng ngay góc nhà. Đó là câu trả lời rõ nhất với những kẻ độc mồm khi thấy con ông đi tù đã nói phe này cả nhà ăn cám. Quét một lượt sơn cánh dán phủ lên bề mặt tranh, ông cự phách thầm tiếc vì nhà có nghề lại không theo. Ngày xưa, thân phụ ông dù thuộc hàng phú gia địch quốc, cụ không bao giờ muốn các con chỉ biết ăn, không biết làm. Ngày đó cụ cự lập có xưởng làm đồ mỹ nghệ, ông được cử xuống xưởng làm việc như mọi người vào những dịp nghỉ hè. Anh trai ông là con trưởng nên vất vả hơn. Nhà có xưởng làm đồ gốm trong Hà Đông nên phải vào tận trong đó phụ việc. Khi thời thế đổi thay, xưởng mỹ nghệ của gia đình trở thành xí nghiệp công tư hợp doanh, sau đó ít lâu thành xí nghiệp của nhà nước trực thuộc phòng tiểu thủ công nghiệp. Chính nhờ có tay nghề nên ông tiếp tục làm việc cho đến ngày nghỉ hưu. Ngẫm lại, ông thầm cảm ơn thân phụ có tầm nhìn xa trông rộng, bởi nếu không có một nghề trong tay, cả đời chỉ làm chân long tong chắc trả xong. Thấy con trai hứng khởi với công việc mới, là người trải qua nhiều thăng trầm nên ông cự phách chưa muốn bàn lùi. Nhưng với cung cách làm việc của các hợp tác xã, ông thấy con trai đang lãng phí công sức và tài năng vào việc vô bổ. Không hay bày tỏ ý kiến sợ bị quy trục là phản động, ông thừa biết những kẻ vô dụng thường được lòng lãnh đạo do biết đón ý và nịnh hót. Con trai ông ngoài chuyên môn chẳng để ý đến việc xung quanh, ngộ nhỡ đang sản xuất bị phòng thuế ập vào. Khi đó nếu sợ liên lụy tay chủ nhiệm hợp tác xã phủi tay, chắc chắn con ông gặp rắc rối lớn. Ngắm nhìn vị phó tiến sĩ bỗng trở thành xã viên hợp tác xã, có cái tên dài dòng là hợp tác xã sản xuất và mua bán hàng tiêu dùng Đồng Tiến, ông chẳng thốt thành lời. Giống như câu của mấy tay đạp xích lô hay nói, cờ bạc đãi tay mới, ông hy vọng cự phòng sẽ qua cơn bĩ cực để tìm cho mình một hướng đi mới. Sau khi đưa nốt số tranh cuối vào buồng ủ, ông cự phách ngồi nhìn ra ngoài phố với nhiều suy tính. Việc Hưng Tào Phù bị bắt tưởng chừng chẳng liên quan, kỳ thực ông biết rõ người con riêng của mình đã nhúng tay vào. Chẳng là gì tính cách con gái, nhưng lấy oán báo ân là điều bất nhẫn. Chưa kể Hưng Tào Phù đã bỏ thời gian và công sức phụ đạo cho con bé Bạch Ngọc thi đỗ vào đại học. Chiều theo đúng luật pháp, khung hình phạt cho tội ăn cắp xe đạp sẽ phải đi tù không quá dài. Do vậy ngày được tự do của Hưng Tào Phù, con gái ông sẽ chẳng được yên ổn làm ăn. Với một kẻ thừa thông minh như gã hàng xóm, sự trả thù chỉ là vấn đề thời gian. Hà Nội rộng lớn với người này, nhưng nhỏ bé với kẻ khác. Hai con hổ sống chung một rừng, trước sau gì sẽ có trận thư hùng. Ông cự phách thở dài nghĩ đến viễn cảnh đổ máu. Bởi Hưng Tào Phù nói được, làm được. Một kẻ chỉ bằng mưu kế đã có đủ chữ ký và con dấu của tay trưởng phòng lẫn ông viện trưởng. Hồi đó đợi suốt vài tháng chẳng thấy Hưng Tào Phù đả động đến việc xin chữ ký. Đúng vào lúc tưởng mọi việc đã ăn bài, gã hàng xóm có trong tay mọi thứ cần thiết. Sau này nếu muốn trả thù, ông biết gã đó chẳng vội ra tay, vì còn âm thầm theo dõi và bài binh bố trận. Đợi khi thiên la địa võng giăng ra, lúc đó con gái ông dù được xưng tụng trong giới buôn trầm, chắc khó thoát kiếp nạn. Nếu việc của cự phòng ông có thể chia sẻ cùng vợ, việc của con gái riêng đương nhiên ông chẳng thể mở lời. Trong suy nghĩ của mình mấy hôm nay, khi Hưng Tào Phủ ra tù, lúc đó ông sẽ đích thân đi gặp để nói lời hòa giải. Có khi nể mặt ông, gã giang hồ sẽ nương tay hoặc xóa bỏ oán thù. Trong lúc bà vợ đang xúc gạo ra giá để đi đổi bún, ông cự phách bước xuống ngắm gian buồng nhỏ cạnh bếp sẽ dùng làm nơi sản xuất xà phòng và dầu gội đầu hương bưởi. Biết cự phòng có đủ kiến thức để sản xuất ra mấy thứ đó. Thực tế là trước đây, con ông vẫn làm số lượng nhỏ lẻ bán cho người quen. Tuy vậy ông vẫn lên tiếng cảnh báo, do thời buổi khó khăn, chẳng nói được điều gì. Kể cho con trai nghe về những người tài giỏi, tuy vậy do thiếu cơ chế rõ ràng nên vướng vòng tù tội khi tham gia sản xuất. Ông cự phách muốn cự phòng hãy sống chậm lại, thậm chí dành thời gian ghé tư viện quốc gia đọc sách, hoặc mang cần ra hồ Tây câu cá vài năm để chờ thời. Trước sự ngạc nhiên của con trai, ông nói ngắn gọn. Hương Tử Nha, khi xưa tuổi 80 còn ngồi câu cá chờ thời bên bờ sông Vị, anh vội làm gì khi mọi việc sẽ dần thay đổi? Chẳng ai sống trong cảnh khổ mãi được. Biết mọi người lo lắng vì mình, tuy thế cự phòng không chấp nhận cảnh sống nhàn tản u sầu như kinh thành Huế. Anh muốn dấn thân sản xuất xà phòng, như vậy ít ra còn vận dụng được một chút kiến thức hóa học. Dù những lời khuyên chân thành của đấng sinh thành để mình bớt khổ, với anh nếu không được làm việc, như vậy khác nào sống mà như chết rồi. Khi viện trưởng Hoàng Minh Tá Vũ Phàng từ chối, còn tay Đinh Tiến Thành leo lên chức viện phó, cự phòng chỉ biết ngửa cổ than trời. Hóa ra những kẻ mang danh trí thức đã hèn còn tham, khiến anh chẳng mong gì cống hiến. Bằng việc chấp nhận làm xã viên hợp tác xã, anh muốn mình sống được bằng chuyên môn và không dựa vào đồng lương hưu còm cõi của cha mẹ, đồng lương ít ỏi của vợ. Sau một ngày dọn dẹp và chuẩn bị, kỹ sư cự phòng hài lòng khi chuyến xích lô lúc 5 giờ chiều từ hợp tác xã chờ đến những thùng hóa chất theo yêu cầu. Như vậy, ngay sáng mai, anh có thể bắt tay vào làm việc. Giống như người nông dân đi thăm ruộng và ngắm nhìn thành quả là những bông lúa chịu nặng, cự phòng đo lại trong gian buồng có những thùng hóa chất và hình dung ra mẻ xà phòng làm đến đâu tiêu thụ hết tới đó. Giả như không có tiếng của vợ dục lên nhà ăn tối, anh có thể trải chiếu nằm ngay chốn này để cảm nhận luồng sinh khí mới dâng trào. Buổi tối khi vừa hết chương trình vô tuyến, cự phòng mở ngăn kéo lấy chiếc bát chết yêu sứt miệng đặt lên bàn. Anh hồi hộp dùng chiếc bút lông to bản còn mới nhúng vào bát thần dược màu nâu sẫm, có tên là vệ tinh. Dẫu tự tin với những kiến thức chuyên sâu, anh vẫn lo trục trặc ngay lần đầu quan hệ với vợ sau 8 tháng ngồi tù và thêm gần 2 tháng tự do. Chẳng dám nghĩ đến những tình huống xấu, cự phòng khuấy đều bát thuốc thơm mùi bạc hà, rồi quét nhẹ vào vùng kín. Vừa làm việc không giống ai, anh vừa nghĩ đến việc mọi người hay quét phủ lên bức tranh sơn mài một lớp sơn trước khi mài. Lờ thừ vàng là quy luật tất yếu. Anh sẽ dùng quan hệ để chứng minh tài năng hóa học có 102 của mình. Nó giống như mài tranh, để hiện ra vẻ đẹp diệu kỳ. Không hổ danh với cái tên vệ tinh. Ngay khi bút lông sũng thuốc Pushnik quét vào vùng kín, tác dụng xuất hiện tức thì do thuốc thấm qua da. Để không bị vô duyên như hồi trước, cự phòng đã kiểm tra và biết chắc hôm nay không phải ngày kiêng của vợ. Khi đẩy cửa phòng ngủ bước vào, anh nghe thấy tiếng hát của cô ca sĩ nổi tiếng vang lên từ chiếc radio. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn, cả 3 viên trúng vòng 10, thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Đúng 8 giờ sáng, hai xe xích lô dừng lại trước cửa ngôi nhà cổ có đắp nổi chữ cự lộc bằng cả chữ quốc ngữ và chữ Hán. Thậm chí ngay dưới ban công còn có dòng chữ bằng tiếng Pháp nhưng đã bị bong chóc khó đọc được. Những thùng xà phòng cùng những chai nước gội đầu được khiêng ra. Như vậy, sau đúng một tuần, kể từ ngày nhận đủ vật tư hóa chất, kỹ sư cự phòng đã chứng minh được năng lực của mình không chỉ bằng cam kết, số sản phẩm này là việc làm thiết thực. Tuy nhiên, để đến tay người tiêu dùng, sản phẩm sẽ được đưa về hợp tác xã cho vào bao bì có tên Đồng Tiến rồi dán lại. Tự biết chưa cạnh tranh được trên thị trường Hà Nội, ban chủ nhiệm hợp tác xã sẽ thực hiện phương châm hàng đổi hàng với các hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy hai bên cùng có lợi. Tự hài lòng, vì chẳng ra khỏi nhà vẫn có thu nhập. Cửa phòng thấy việc kết hợp này quá hoàn hảo, ít ra anh chẳng mang tiếng học cao rồi xuống làm xã viên. Dân hàng phố chẳng biết anh làm gì, Ngộ nhỡ có ai mỏng môi hay hớt đi báo công an, anh chẳng ngại do mình làm việc một cách quang minh chính đại. Bước đầu làm lại không đến mức tệ quá. Dẫu sao cánh cửa viện khoa học với anh chẳng khác gì cánh cửa chuồng bò trên nông trường Ba Vì. Khi đã chẳng bận tâm, mọi việc tự dưng nhẹ nhàng đến không ngờ. Còn một điều khiến Cự Phòng thấy le lói chút hy vọng. Chẳng ngờ loại thần dược Sputnik vệ tinh phát huy tác dụng hơn cả mong đợi. Sau lần đầu sử dụng thành công, anh thấy cả mình cùng vợ không có tác dụng phụ như ngứa ngáy, chứng tỏ ưu điểm vượt trội mẹ thuốc ngày xưa. Duy có điều khiến Cự Phòng bối rối. Thuốc lần này không bị kết tủa, nhưng bay hơi nhanh hơn cả cồn. Chỗ chất lỏng còn lại trong mắt Chết Yêu sáng hôm sau tự dưng trong như nước máy. Tiếc 8 đồng mua được có 1/3 chai hóa chất. Sau khi khuấy đều bát thuốc để tối sử dụng, Cự Phòng thất vọng bởi nó chẳng còn tác dụng vì thành phần giờ chắc chỉ còn H2O. Khi chưa có thu nhập ổn định, việc mất gần chục bạc cho bát thuốc dùng được một lần đối với anh là điều quá xa xỉ. Chẳng cần quá giỏi về tính toán, số tiền mua hóa chất đủ đong 2 yến gạo, mậu dịch, giúp cả nhà ăn trong gần 1 tháng không ít. Tiếc tiền nhưng chưa tìm ra cách hạn chế bay hơi, Cự Phòng tạm thời chưa dám chi tiền để chế ra mẻ thuốc tiếp theo. Anh dồn sức pha chế và nấu, rồi đổ khuôn xà phòng trong 1 tuần. Sau đó tuần còn lại, dành cho việc chế biến rồi đóng chai nước gội đầu mang hương vị cam thảo và bạc hà. Trong lúc chờ hợp tác xã chờ thêm hóa chất cùng phụ gia đến chuẩn bị cho mẻ sản phẩm tiếp theo, Cự Phòng ngồi trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 với những công thức hóa học của mình. Hôm trước ông chủ nhiệm hợp tác xã ngỏ ý muốn mời anh theo xe hàng tới mấy huyện của Hà Nam Ninh, mục đích lắng nghe phản hồi của bà con về chất lượng sản phẩm. Dù rất muốn đi xuống cơ sở một chuyến cho khuây khỏa, anh chợt nhớ tới điều khoản trong tờ giấy tạm tha. Việc rời Hà Nội ra ngoài tỉnh phải xin phép nên đành thôi. Hà Nội, những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết dễ chịu. Cự Phòng muốn dành thời gian và tâm huyết để làm ra một sản phẩm vượt qua những thứ thông thường như xà phòng, kem đánh răng. Kiến thức không thiếu, hiềm nỗi hóa chất và nhiều phương tiện khác chẳng có nên chưa thực hiện được. Ngày trước ở viện khoa học, anh tiếc vì nơi đó được Liên Xô và Cuba viện trợ không thiếu thứ gì. Tuy nhiên, chẳng ai thiết tha nghiên cứu vì quen ngồi bàn giấy. Chẳng dám nói ra, sợ mang tiếng nhỏ nhen. Các chuyên gia chắc phải ngã ngửa nếu biết những nồi hấp, chảo nhôm và nhiều đồ bằng kim loại khác đều được mang ra kho cá xào rau muống, còn hóa chất quý hiếm được dùng vào việc trời ơi đất hỡi. Châm lửa hút điếu thuốc, Cự Phòng đưa mắt nhìn ra khoảng trời trước mặt. Trên mái ngói rêu phong có mấy con bồ câu đang đậu. Tự dưng anh thấy việc nhốt mình trong phòng là vô nghĩa. Nhớ lại cảm giác tù túng bí bách trong nhà tạm giam, Cự Phòng mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi lững thững rời nhà. Anh muốn hòa mình vào không khí náo nhiệt của đường phố. Chẳng còn thờ ơ trước mọi thứ. Anh nhận thấy từ mẹ con bà gánh nước thuê cho đến vợ chồng ông lão đẩy xe than đi bán, ở họ toát lên vẻ đẹp của giới cần lao. Thậm chí mấy người chuyên ngồi trực sẵn trước quầy bách hóa tổng hợp, dù là dân phe, nhưng họ lăn lộn kiếm từng đồng vì sự mưu sinh. Dù không còn diện áo sơ mi trắng với quần tuyết si, chiếc bút máy mông blanc cũng để ở nhà. Tuy thế, so với số đông mặc quần áo bằng loại vải dài tiền, Cự Phòng vẫn nổi bật với áo Lacoste màu xanh nước biển và quần kaki sáng màu. Nếu đám quân khu chuộng đôi dép cao su, hay còn gọi là đôi đúc tàu, hoặc đôi dép nhựa trắng quai hậu, tiền phong được gọi là đôi gò, kỹ sư Cự Phòng xỏ chân đôi sandal màu da bò lịch lãm. Ngồi trong tù nghe đám trộm cắp nói chuyện, anh rút ra được nhiều bài học bổ ích, bởi bọn chúng tăm tia con mồi từ xa trước khi hành động. Với con mồi lơ ngơ lần đầu về Hà Nội, ngay khi đặt chân xuống bến xe Kim Liên, bến xe Lương Yên hay ga Hàng Cỏ, đội quân hai ngón sẽ nhắm đến những kẻ lơ ngơ như bò đội nón. Ở những nơi đông đúc như Bách Hóa Tổng Hợp, chợ Đồng Xuân hay trong công viên Thống Nhất, đã móc túi lại có cách khác để khiến con mồi chẳng hay biết. Chính những câu chuyện vô thưởng vô phạt cho ngày qua mau, Cự Phòng hôm nay ra phố không mang theo ví có chứng minh thư và mấy chục đồng phòng thân. Anh nhét sâu trong túi quần mấy tờ 5 đồng và tay luôn luôn không rời khỏi nó. Trên vỉa hè nếu gặp đám móc túi, ngay lập tức phía sau sẽ có kẻ vờ như va chạm. Chỉ cần anh ngoái đầu lại, trong tích tắc, kẻ thứ hai áp sát rồi dùng lưỡi dao lam đi một đường thật ngọt vào túi áo mùa đông hay áo mùa hè. Với 8 tháng trong tù, anh thấy mình học được khối thứ chẳng có trong sách vở hay trên thư viện quốc gia. Nói một cách bỗ bã như lão coi nhà xác, vỉa hè hay nhà tù là trường đời náo nhiệt nhất thế gian. Lần trước khi bán cho anh chai hóa chất, lão đó tự hào vì bản thân tránh xa sự ồn ào và xô bồ, bởi khi bước qua cánh cửa nhà xác, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Trên những chiếc màn đá hay ở tù nhôm, mọi người đều im lặng và trật tự đợi ngày đi đầu thai kiếp khác, chẳng hề có sự chen lấn, xô đẩy hay xếp hàng từ nửa đêm. Đi hết phố Lê Văn Hưu, thoáng chút suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó Cự Phòng băng qua đường sang phố Nguyễn Du. Nhẽ ra lúc tàu điện chạy qua trước mặt, Anh đã nhảy lên tàu rồi tới bến cuối ngay bờ hồ để dạo chơi. Nhưng hôm nay, anh không có hứng thú đó. Khi nhìn thấy vợ Hưng tàu phù bán xôi ngay cạnh cây bằng lá đỏ, xung quanh thúng xôi là mấy viên gạch để khách ngồi. Cửa phòng biết Như Ái không dám để ghế gỗ, bởi sợ bị công an và trật tự phường xuất hiện, còn bê thúng xôi chạy vào con ngõ cho nhanh. Dù đã ăn sáng nửa cái bánh mì pate, anh vẫn ngồi xuống ăn xôi như mấy người khách khác. Có lẽ nhận ra hàng xóm cùng phố, gói xôi của cự phòng nhiều hơn bình thường, tiếc là không kèm thêm răm miếng chả sẽ ngon hơn rất nhiều. Nhận nha ngồi ăn xôi, đợi khi chẳng còn ai, cự phòng hỏi thăm. Cô đã gửi đồ tiếp tế cho chú Hưng chưa? Như Ái với đôi mắt đượm buồn thật thà nói. Hôm bị xích tay, giải ra xe sai ca, nhà em nói vào đó chẳng thiếu đứa đấm bóp và cung phục, nên cấm em làm ruốc hay dạ mối vừng gửi vào. Biết ngồi lâu ở hàng xôi không tiện, dân hàng phố nhìn thấy rồi bàn ra tán vào, chưa kể mấy bà ưa thêm mắm dặm muối đâm phiền phức. Cửa phòng lấy trong túi ra 4 tờ 5 đồng rồi căn dặn. Chú Hưng khái tính nên nói như vậy, cô vẫn phải gửi đồ tiếp tế, nếu không chú ý khác nào kẻ tứ cố vô thân. Cô cho tôi góp 20 đồng, gọi là của hết lòng nhiều. Nhưng tối qua hai bác nhà mình có sang đưa em chút tiền rồi, em ngại lắm. Không muốn người đưa tiền, còn người chối từ sẽ khiến đàn chim lợn suy diễn, cự phòng nói dứt khoát. Đây là việc của các cụ, còn đây là tấm lòng của tôi, nên cô chớ từ chối. Bán hàng đã quen khách, chưa kể thời tiết sang thu nên người ta mua xôi ăn nhiều hơn. Chưa đến 10 giờ sáng, Như Ái đã dọn hàng vì thúng xôi chẳng còn gì để bán. Dù trên con phố Nguyễn Du có nhiều hàng bán bún và phở, thứ quà luôn hấp dẫn. Tuy nhiên chẳng phải người nào đủ tiền ăn sáng món đó. Ngoài việc ăn củ khoai luộc hay bát cơm rang ở nhà, dạo này mọi người chọn mua xôi ăn sáng vì no lâu lại chắc dạ. Chưa kể xôi là thứ quà phù hợp với túi tiền của giới cần lao. Dù chẳng dám kể cùng ai, Như Ái thường bán xôi cho mấy cô gái ăn sương đi từ trên phố xuống hồ Ha Le. Đầu giờ sáng, nhìn họ bốc vội từng miếng xôi cho vào miệng, cô thoáng buồn nhớ lại quá khứ trước kia của mình. Nếu không có người chồng hiện nay dũng cảm bước qua định kiến và sự bàn tán của dư luận khi đưa cô về chung sống, khéo giờ này cô vẫn phải ngọt nhạt u con với mụ Kha Béo. Mở khóa cửa bước vào nhà, sau khi giặt thúng xôi và tấm vì buồm, Như Ái bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Hồi chồng chưa vào hỏa lò, cô thường nhăn mặt vì phòng khách quánh đặc mùi thuốc lá thuốc lào, chưa kể có hôm còn khai nồng mùi nước điếu. Giờ đây, ngôi nhà vắng đàn ông được một tuần, dù phòng khách sạch sẽ phong quang, nhưng cô thèm sự bề bộn đó. Biết tin chồng cô bị công an vịt, mấy tên đàn em thường qua lại nghe ngóng tin tức và thăm hỏi. Tối qua khi tân húng chó khẳng định, chồng cô bị kẻ nào viết đơn nhét vào hòm thư tố giác tội phạm. Tự dưng Như Ái bình tâm sâu chuỗi sự việc. Chẳng phải ngẫu nhiên bên công an dựa vào đơn thư tố cáo rồi tiến hành khám nhà bắt khẩn cấp. Trước đó họ âm thầm theo dõi và điều tra. Ngày trước có một lần Như Ái nghe mụ Khá Béo kể, mụ từng bị công an tóm vì họ cử một trinh sát ngoại tuyến đóng giả một phụ nữ về Hà Nội xin việc. Từng vớ được con bò lạc nhìn ngọt nước ở quê ra, mụ Khá Béo ngon ngọt mồi chào dụ dỗ. Kết quả sau đó chẳng cần nói nhiều ai cũng biết. Dù thời buổi thóc cao gạo kém, nhưng mụ được nhà nước nuôi 9 tháng trong hỏa lò. Trước khi bên công an ập vào một tuần, Như Ái có bán cho một chị đồng nát mớ lông gà lông vịt cùng 2 cân giấy vụn. Chẳng hiểu chị đồng nát tỉ tê kiểu gì, sau đó vài ngày cô mời chị ta vào nhà nói chuyện. Thậm chí khi chị đồng nát khen sàn gỗ tầng 2 nhà cô đẹp quá, Như Ái đã mời lên gác 2 để khoe ban công và mái ngói. Có lẽ lúc cô vội chạy xuống bếp chắt nước cơm và rút bớt củi cho đỡ khê, chị đồng nát ở trên tầng đã phát hiện ra mấy thùng đựng phụ tùng và 2 chiếc khung xe đạp mới nguyên. Sau ngày chồng cô bị bắt, Như Ái không còn thấy chị đồng nát thân thiện và đáng mến xuất hiện. Cô chỉ biết tự trách mình ngu do tin người một cách dễ dàng. Ngày xưa hồi vừa chân hứt chân giáo xuống thủ đô, chính bởi tính hay tin người nên cô trở thành bò đạc, chịu sự chăn dắt của mụ Kha Béo. Dẫu biết chồng mình có nhiều khuyết điểm, Như Ái vẫn không cam lòng khi thấy cảnh chồng bị xích tay giải đi trước sự hà hê của một số người, đặc biệt là bà Nhàn ngay đầu ngõ. Sáng nay vừa thấy cô đội thúng xô đi bán, dù đang quét ngõ nhưng bà ta vẫn nói bâng quơ. Tưởng thế nào, hóa ra khỉ vẫn hoàn cốt khỉ. Dù chồng đã dặn khi ra khỏi nhà tránh gặp con mụ khọm già nặng vía, Như Ái không ngờ bà này vẫn không bỏ được tính xấu. Không muốn đi thẳng, như vậy khiến bà Nhàn hà hê. Cô đã quay lại, nhìn thẳng vào mặt người đàn bà nổi tiếng ghê gớm, rồi nhẹ nhàng nói. Bà đợi anh Hưng về, sẽ sang nhà thư chuyện. Kiếm tiền bán hàng ghi vào cuốn sổ, Như Ái vút 4 tờ 5 đồng của kỹ sư cự phòng vừa đưa. Cô mở chiếc hộp sắt tây, lấy ra 4 tờ 30 đồng do ông cự phách trao cho. Bất ngờ, khi thấy cả hai ông bà cùng ghé sang nhà, cô cảm động vì thấy những người hàng xóm còn quan tâm đến chồng hơn cả những người thân sống ở ngôi biệt thự bên phố Triệu Việt Vương. chẳng dám trách móc bố đẻ của chồng, bởi cô đâu có được thừa nhận là con dâu. Như ai biết rõ, tin về hè thường lan nhanh hơn cả gió mùa thu. Ngay khi nhà cô bị khám xét, cả khu phố đã biết. Do vậy những người ruột thịt của chồng chỉ có nhắm mắt bịt tai mới không nghe, không thấy gì. Cầm trong tay 140 đồng do ông bà cự vách cùng con trai là cự phòng đưa cho, Như Ái ghi nhận tấm lòng của họ, nhưng cô chẳng dám tiêu lệ một hào. Cô đợi chồng ra tù sẽ trao tận tay để anh ấy biết rằng trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Cô thấy lời của kỹ sư cự phòng khuyên mình quá đúng. Chẳng vì chồng vào tù có kẻ hầu người hạ lại không đi tiếp tế, như vậy khác nào kẻ tứ cố vô thân. Buổi trưa có một mình, Như Ái nấu bát bánh đa với chút tôm khô thả vào cho ngọt nước. Dù trong chản có nguyên một gói mì chính do chồng mang về, chẳng hiểu sao cô không hề thích vị ngọt lờ lợ của nó. Vừa ngồi ăn mì, Như Ái nhẩm tính, chút nữa cô sẽ mua cả cân thịt nạc vai về làm ruốc. Riêng chai nước mắm ngon của Tĩnh Gia sẽ được mang ra dùng. Chất lượng của nó còn hơn mấy chai nước mắm bán dịp Tết của bên thương nghiệp. Dắt chiếc xe đạp thống nhất ra khỏi nhà, Như Ái thong thả đạp xe dọc phố. Kể từ ngày được chồng tặng xe, cô hiếm khi sử dụng nên nhìn xe vẫn còn mới. Do từng làm xã viên hợp tác xã giày da bên phố Nguyễn Đình Chiểu, cô biết hàng thịt ở phố Vân Hồ tươi ngon hơn mấy phố lân cận, bởi thịt về chiều đôi khi đẫm hàn the của người bán hàng. Đi gần hết phố, cô thấy chị Tần là vợ kỹ sư cự phòng đang dắt xe bị xịt lốp tìm chỗ vá, nên ghé lại hỏi chuyện. Cùng cảnh làm dâu, nhưng chị Tần không như người khác, Như Ái chưa từng thấy chị đứng buôn chuyện ngoài vỉa hè. Trong lúc ông thợ tháo xăm khỏi lốp rồi bơm căng để dò vết thùng, Như Ái cùng vợ kỹ sư cự phòng đứng nói chuyện vui vẻ. Dù thân phận khác nhau, cả hai có sự đồng cảm bởi cùng khát khao được làm mẹ. Trước khi rời đi, Như Ái khen thật lòng. Chị thật hạnh phúc khi bác cự phòng là người tài giỏi và lành tính. Sống trong chăn mới biết chăn có giận, nghe lời khen chẳng biết nên cười hay khóc. Đúng là chồng cô tốt thật, nhưng lòng tốt chẳng đem lại hạnh phúc nhiều như người ta lầm tưởng. Ngày còn ở nhà, thường thấy ông nội chấm góc khăn mặt cũ vào bát đựng vét ni để đánh bóng giường tủ bàn ghế. Cô thấy việc chồng mình chế ra loại bút nhích gì đó rồi bôi quết khác nào đánh vét ni. Đúng là nhờ tài năng hóa học của chồng, sau nhiều tháng mòn mỏi đợi chờ, cô khác nào hạn hán gặp mưa rào. Tiếc là lượng mưa chả đủ ngấm khiến hạn hán còn hơn cả sa mạc. Nói công bằng, phải gọi là hoang mạc thì đúng hơn. Do phải vá xăm nên Tần về nhà muộn mất 30 phút. Cô chẳng kịp thay quần áo, vội vào bếp nấu bữa cơm tối. Ở gian bên cạnh, mùi xà phòng nồng nặc khiến cô khó chịu. Ngày trước mỗi mẻ xà phòng trên dưới 20 bánh, giờ làm gia công cho hợp tác xã nên số lượng gấp nhiều lần. Bưng mâm cơm lên nhà, dù trời tối nhưng chưa tới mẹ chồng thắp đèn dầu, Tần quét nhanh phòng khách rồi thắp đèn mời bố mẹ chồng ăn tối. Sợ chồng ngủ quên hay mải làm thí nghiệm, cô xin phép lên gác nhắc chồng. Bước lên những bậc cầu thang xây bằng gạch, Tần thoáng rùng mình bởi cơn gió lạnh bất chợt. Cô chẳng rõ mùa đông đến sớm hay chỉ là khúc giao mùa. Đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào, thấy chồng lẩm bẩm đọc một bài thơ bằng tiếng Nga. Ngay trước mặt là chiếc bát chết yêu đựng thứ nước đặc sánh có màu vàng như mật ong. Chợt nhớ tới hình ảnh ông nội chấm rẻ vào bát đựng vét ni rồi xoa lên bề mặt tủ, cô nhẹ nhàng nói: "Em nghe vợ cậu Hưng mách nhỏ, chỉ cần thả khúc trầm vào bình rượu, nó tác dụng hơn hẳn mấy thứ thần dược có tên Liên Xô của anh." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.